Cho nên là thầy trò đóng cửa, không dám giảng dạy nữa. Ôn Thiện Siêu là viện trưởng nói là thôi bây giờ là họ đã có ý như vậy rồi, thôi bây giờ mấy ông năm nay đó, thầy trò mình ăn cương kiết hạ nhẹ nhẹ thôi, sương sương thôi, không có làm bày biện ôm sùm, cũng cúng quả đường, cũng tụng kinh ngày hai thời vậy, nhưng mà thôi bây giờ là anh em chia nhau ở trong viện hóa đạo cũng có liên lạc ra, nói là bây giờ giao cho viện cao đẳng Phật học Hải Đức dạy dịch bộ Trung A Hàm, còn về viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm thì dịch trường A Hàm. Mặc dù trước đó ngài Thanh Từ với ngài Thiện Siêu thì cũng có dịch tích dịch một ít rồi, nhưng mà chưa đầy đủ từ đầu chí cuối. Thì tôi trong 3 tháng đó đem 100+ kinh trong cái Trung A Hàm ra để dịch và chia nhau, mỗi người tùy theo năng lực mà người nào dịch ít dịch nhiều. Thì tụi tôi dịch lần thứ nhất đưa qua cho thầy Tuệ Sĩ dịch giáo chính lại, rồi thầy Tuệ Sĩ giáo chính xong rồi trình lên cho ông Từ Đàm với ông Duyệt, là xong thành cuối 3 tháng là đóng thành một bộ. Thầy Nguyên Siêu rất giỏi, cái vụ đánh máy ông lãnh phần là ông lãnh phần dịch thì ít, nhưng mà ông đánh máy giỏi. Trước đó mấy năm có rủ đi học đánh máy dư phố đó, 10 ngón đó, tôi làm biếng quá tôi không có đi, tôi đánh được có 4 ngón thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta đất nước Việt Nam mình tiếp nhận Phật giáo khá lâu, nhưng mà không may là ảnh hưởng lệ thuộc hệ thống chữ Hán của người Trung Hoa quá nặng, cho nên mình nói tiếng Việt, mình xử lý ăn ở cư xử với nhau bằng lời Việt, ngôn ngữ Việt, nhưng mà mình đọc, mình học, mình tư duy thì bằng cái văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc nhiều quá. Thế bây giờ vẫn còn, thật ra thì nó không có lỗi gì đâu, nó không có lỗi gì đâu. Người Anh học ảnh hưởng tiếng Latin nhiều vậy, tiếng Đức cũng vậy, phải không quý vị? Không có sao, mình có dân tộc tính của mình, văn hóa của mình, không có lỗi gì đâu. Chỉ có thiếu cái lỗi đó là khi mà người Pháp họ cưỡng bức mình phải dùng cái hệ thống ABC Latin của giáo sĩ Bồ Đào Nha đặt ra đó, thì mình bị chuyển qua cái tình hình mới. Thay vì ông bà mình đã có cách viết tiếng Việt rồi, nhưng mà đều không dùng trong cái hệ thống hành chánh thôi, hành chánh là dùng chữ Nho, còn thơ văn thì chữ Kiều đó đâu phải Nho đâu, hết à, người ta cũng có thơ văn của mình vậy. Nhưng mà tới khi người Pháp tới chiếm Việt Nam thì họ bắt mình dùng tiếng Quốc mẫu tự Latin để viết tiếng Việt thì đành cũng phải theo. Thực ra mà theo đó thì cũng có cái lợi cũng có cái hại. Thôi bây giờ mình đừng nói chuyện lịch xã hội lịch sử làm chi. Thì do vậy có cái nhu cầu dịch Tam Tạng ra tiếng Quốc ngữ bây giờ theo mẫu tự Latin ABC. Thì cái công trình đó suốt 100 năm qua vẫn chưa xong, tới bây giờ vẫn chưa hoàn chỉnh. Cái nỗ lực của Hòa Thượng Tịnh Hạnh rất đáng khâm phục, rất đáng tán thán, rất đáng cung kính, cúng dường. Không biết có ai chưa cúng dường cho đó không? Nhưng mà bây giờ thì xong rồi, ngài không có quyền nữa đâu. Nhưng mà ít nhất là mình cũng phải ghi nhớ cái điều đó, cái thiện chí đó. Mấy chục năm trước giáo hội làm chưa xong, mấy chục năm nay cái giáo hội này nói hoài mà làm cũng chưa được. Thì riêng một ngày Tịnh Hạnh, một mình ngài âm thầm ngài làm thì xong, nhưng mà phẩm chất nó hơi kém một chút. Rồi những cái nỗ lực khác của ban phiên dịch Hán Nôm ở ngài Huệ Hưng để lại cho ngài Minh Cánh ở Sài Gòn cũng dịch một số nhưng mà ít. Rồi Hòa Thượng Đống Minh của chúng tôi ở ngoài Nha Trang cũng cố gắng dịch Luật Tạng và một số Luận Tạng, nhưng mà cũng ngài tịch xuống thì cũng đành ngưng lại. Thì nó là tình hình như vậy, cũng có một số chưa xong, nói chung là như vậy. Thì bây giờ trở lại là tuy chưa xong, nhưng mà nếu quý vị tìm hiểu, tìm kiếm gom hết lại đó thì cũng rất là nhiều. Coi như tạm đầy đủ Tam Tạng bằng tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt không có nghĩa là mình đọc là hiểu. Không phải vì tiếng Việt mà mình đọc là hiểu. Cho nên cũng cần phải học thứ tự từng dưới đi lên. Trở lại vấn đề Pháp hôm nay, trước khi tôi nhường thời giờ cho quý vị phát biểu đó, thì xin mong sao chúng ta nỗ lực phát tâm, cùng liên kết với nhau, cùng nhắc nhở với nhau, cùng ban bảo ban với nhau để hộ trì cho cái Pháp Tạng được tồn tại trên thế gian này. Phần mình mỗi ngày phải đọc kinh và phải học kinh, chứ không phải đọc không, học thuộc lòng mới là quan trọng. Chưa thuộc lòng là chưa có gì trong dính trong mình hết. Phần ngoại hộ đó thì mình, bây giờ tôi nói điều này cũng thừa tại vì quá nhiều người làm rồi. Dĩ nhiên là lưu truyền kinh điển bằng cách là ấn tống, nhưng mà xin lỗi, bây giờ có nhiều kinh không cần thiết và ấn tống nhiều quá, quá thừa quá dư, không ai đụng tới hết, ấn tống xong để đó thôi, rất là phí phạm. Nhưng mà những cái bộ kinh quý hơn, ít đọc hơn thì lại cũng không ai quan tâm tới, không ai ấn tống. Thí dụ như bây giờ cái bộ Đại Tạng của ngài Tịnh Hạnh đi, cho là cái giá trị nó chưa được 100%, nhưng mà không có nghĩa là vô giá trị. Bây giờ thì thí dụ như quý vị phát tâm thỉnh cái bộ tạng đó cho mình, hay là cúng cho những cái chùa chưa có, cũng là một cách để lưu truyền Tam Tạng. Tại vì những nỗ lực của những nhóm khác chưa có hoàn chỉnh hoàn được nhiều như ngài Tịnh Hạnh. Tôi đi quảng cáo không không ngài Tịnh Hạnh, ngài Tịnh nghe phải nhớ cảm ơn tôi chút. Nhưng mà chưa đủ đâu, hả nè. Chính mình nếu ai có khả năng đó, trong đây tôi biết có rất nhiều có khả năng phát tâm, phát tâm dịch những cái kinh sách đó từ tiếng Việt ra tiếng địa phương. Tại vì đừng chờ người khác, biết chừng nào mới có. Dĩ nhiên kinh Pháp Hoa đã có 5-7 người dịch ra tiếng Anh rồi, nhưng mà chắc gì đã có người dịch ra tiếng Phần Lan ví dụ đi. Hay ở đây ai giỏi tiếng Phần Lan nên cố gắng dịch kinh của Phật ra tiếng địa phương. Đó là một cách để truyền trì là chánh pháp cho người khác. Rất nhiều người trẻ lớn lên ở xứ này thì chắc chắn phải giỏi những thứ tiếng địa phương, thì cố gắng làm cái chuyện đó. Có thể mình sẽ vụng về khó khăn, nhưng mà cố gắng làm, cố gắng học hỏi thêm thì từ từ nó sẽ thành. Đó là một cái nhắn gửi của tôi cho thế hệ trẻ mà có học thức ở xứ Tây Phương. Thứ ba là trong phạm vi cộng đồng, trong phạm vi hội đoàn, hội chúng và đạo tràng đó, cố gắng phát tâm tụng trì kinh điển từ Thanh Văn Tạng qua tới Bồ Tát Tạng, hết tạng này qua tạng khác, hết kinh kia tới kinh nọ, tụng đi rồi học. Có dịp thì học, mà chưa có dịp học thì tụng. Đừng có thôi thất, đừng có nản lòng. Kinh có thể rất nhiều nhưng mà để đó dồn thì không được. Tụng không hiểu hay tụng hiểu ít vẫn có ích lợi. Đừng có cưỡng đoán nói là phải hiểu mới tụng, không hiểu không tụng là sai. Dĩ nhiên là mình đang kêu gọi giáo hội mà không biết giáo hội là ai, tại chưa giáo hội nào làm được hết. Việc khóa hết tất cả những kinh tụng, nhưng mà thật sự kinh dịch tụng hàng ngày, ví dụ Đại Bi Bát Nhã rồi thì có điều có bản dịch hết rồi, tại vì chưa in thành sách để tụng thôi. Nhưng mà tất cả những kinh khác, hàng trăm hàng ngàn kinh khác mình chưa tụng tới, chưa đọc tới, mình phải nên tụng, nên đọc mỗi thứ tối thiểu là một lần trước khi nhắm mắt. Quý vị không biết, quý vị có biết ngày nhắm mắt chưa? Muốn biết không? Là sao biết được? Tôi đâu biết được của tôi. Cho nên cái chuyện mà trước khi nhắm mắt phải đi du lịch cho đủ khắp mọi phương là chuyện có thể không quan trọng, không cần thiết. Trước khi nhắm mắt phải đi du lịch, đi hành hương cho đủ các Phật tích cũng rất quan trọng. Được thì tốt, mà nếu lỡ chưa được cũng ít quan trọng hơn là trước khi nhắm mắt nhớ đọc cho hết kinh Phật. Tôi nói vậy hơi cực đoan chút, nhưng mà rất cần. Rồi, còn giờ không? Còn giờ của tôi không? Đâu có, phải nhường cho quý vị 30 phút chứ. Đó, giờ tôi nói thêm chút nữa. Và hộ trì cho các vị giảng sư, giảng pháp, giảng kinh, tuyên thuyết kinh tạng, luận tạng, luật tạng khắp nơi. Có thể có vài người tự vỗ ngực xưng tên, nhưng mà có rất đông các vị họ không qua, họ âm thầm họ làm việc, mình không biết. Phải tìm hiểu, kiếm tìm khó khăn lắm mới biết được. Nói thì nghe đụng chạm, nhưng mà những người nào thường đánh bóng, thường xưng tên và thường quảng cáo cho nhiều thì coi chừng đồ giả thôi. Những người đồ thật tới ít làm chuyện đó lắm. Những vị cao minh thâm sâu, những người nhiệt tình cho Phật Pháp, những người mà có năng lực sâu xa đó thường ít khi mà đi gửi, đi mời, đi chào hàng, đi kêu gọi, đi nhắc nhớ tùm lum mọi nơi, không có đâu. Ít người làm chuyện đó lắm. Đó là phải cẩn thận chút đó thôi. Thì tại vì chính mình chưa làm được thì mình phải hộ trì cho cái pháp tạng được tồn tại, được diễn nghĩa, được diễn giảng, được phiên dịch, được giảng giải, được tụng trì, được tồn tại trên thế gian này. Chúng ta tiếp tay, nói theo danh từ bình dân, tiếp tay cho chánh pháp được trường tồn. Cứ ngồi đó cầu nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, cầu nguyện suông mà không làm gì hết, có được không? Vô lý. Cầu nguyện mà không làm sao được. Cầu nguyện, vừa cầu nguyện xong bắt tay xuống là phải làm. Làm cái chuyện mình đang cầu nguyện đó. Chứ không có thể là cầu nguyện suông ai đưa cho mình là cái chuyện nó vô lý. Cái đó mới là phi nhân quá, mới là bán Phật, bán Tăng đó, bán Pháp nữa nè. Cầu nguyện thì cầu, nhưng mà cầu xong là phải làm cái chuyện mình cầu. Chứ không phải là cầu người khác làm cho mình đó. Không nên như vậy. Thì nên đặt cái trách nhiệm đó cho chính bản thân mình. Chứ đừng nghĩ là người khác làm. Giao cho thầy Minh Tâm làm, giao cho thầy Như Điển làm, giao thầy Quán Ba làm, thôi làm mình giờ đành đắp mền ngủ thì thôi như không. Tại vì chúng tôi cũng chỉ có một người, có 24 giờ ngày, cũng có hai cái đầu, mấy cái đầu quên rồi, một cái hai. Có khi cũng có hai. Hai, đầu thì không hai, chứ khi lỗ tai, tới 4 lỗ tai, 6 con mắt lận. Mà cũng xem, không kịp làm một việc nữa quý vị. Mới đó mà giờ già rồi, thấy sức khỏe tệ vô cùng. Quý vị nào gặp tôi nghe Pháp tôi, quý vị nào ở Đăng Bạch, Na Uy mà gặp tôi năm 86, tôi đâu có tệ như bây giờ đâu. Quá dở, quá dở, dở đúng mặt hết trơn. Sức khỏe kém, trí thông minh kém, trí nhớ kém, nói cũng kém nữa. Quý vị gặp tôi 27, 30 năm trước đâu phải tệ như bây giờ đâu. Mà nếu là quý vị nào ở Việt Nam mà gặp tôi 40 năm trước,